Quý thính giả đang theo dõi Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ của đài là daisaigon.com hoặc có thể sử dụng điện thoại để nghe đài với số 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh mời giáo sư Đoàn Viết Hoạt cùng hội luận. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt là một nhà đấu tranh dân chủ từng đấu tranh ở trong nước ngay sau biến cố 1975 và đã bị Cộng sản Việt Nam kết án 12 năm tù giam với tội danh tuyên truyền tư tưởng phản động chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi ra tù, ông vẫn kiên quyết chống lại chế độ, vì thế ông lại bị bắt lần thứ hai và bị kết án 15 năm tù giam. Như vậy tổng cộng hai lần kết án là 27 năm. Nhờ áp lực quốc tế, ông được Cộng sản Việt Nam trả tự do, nhưng lại bị trục xuất ngay khỏi Việt Nam. Ông đành xuất cảnh đi Mỹ và hiện cư trú tại Virginia, Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ, ông vẫn tiếp tục hoạt động cho tự do dân chủ nhân quyền Việt Nam dưới nhiều hình thức. Đặc biệt, ông là một vị đồng sáng lập tổ chức Họp mặt Dân chủ đã hoạt động 13 năm nay và là thành viên nòng cốt của tổ chức này. Trước khi đi vào câu chuyện hôm nay, xin chào giáo sư Đoàn Viết Hoạt và xin giáo sư gửi lời chào đến quý thính giả của Đài Sài Gòn tại Houston và Dallas đang theo dõi câu chuyện của chúng ta, thưa anh.
Xin chào anh Kết ạ và xin chào tất cả quý vị ạ.
Vâng, thưa giáo sư Đoàn Viết Hoạt, tháng 5 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã làm một cái chuyến viếng thăm Việt Nam và được dân chúng Việt Nam cả Hà Nội lẫn Sài Gòn tiếp đón một cách rất là nồng hậu, khác hẳn với lại cái thái độ đón tiếp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và chuyến viếng thăm này của Tổng thống Barack Obama đã được đánh giá là đã diễn tiến và kết thúc tốt đẹp cho cả đôi bên Mỹ-Việt. Vậy thì, thưa giáo sư Đoàn Viết Hoạt, là một người rất là quan tâm về cái cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở trong nước, anh đánh giá thế nào về kết quả chuyến viếng thăm này của Tổng thống Obama đối với cái tình hình nhân quyền cũng như là cái cuộc đấu tranh cho tự do của người dân Việt Nam, thưa anh?
Vâng, thực ra cuộc viếng thăm của Tổng thống Obama đã được bình luận và có thể nói là rất là sôi nổi ở trên mạng cũng như ở trong trên truyền thông quốc tế. Ở đây nếu chúng ta muốn đánh giá nó thì có thể đánh giá rất nhiều mặt. Nên nếu muốn nhấn mạnh về cái quan hệ đối với vấn đề mà chúng ta rất quan tâm là cái vấn đề nhân quyền và tự do cho người dân Việt Nam đó, thì tôi có thể có một vài cái nhận xét tổng quát như thế này. Điểm thứ nhất đó là cái cuộc đấu tranh cho nhân quyền và tự do của Việt Nam không thể tách rời ra khỏi cái mối đe dọa của cái bành trướng của Trung Quốc. Bởi vì cái mối đe dọa đó một phần nào cũng là do chính cái chế độ độc tài Cộng sản đã tạo ra, vì cái sự gắn bó quá thân cận, quá gần, nếu không muốn nói là trong cái tình là người đàn em của Trung Cộng, từ đặc biệt là từ sau cái hội nghị Thành Đô cho tới nay. Cho nên cái cuộc đấu tranh cho nhân quyền và tự do đó không thể tách rời khỏi cái cuộc đấu tranh chống lại cái bành trướng Trung Quốc. Thì cái ý nghĩa của cái chuyến viếng thăm của Obama nó mang cả hai cái ý nghĩa đó cùng một lúc. Và chính trong cái bài diễn văn rất là quan trọng của ông đọc trước toàn dân Việt Nam, vì được truyền ở trên TV của nhà nước, mặc dù có rất nhiều đoạn đã bị cố ý cắt bỏ đi, nhưng mà cái bản văn của bài diễn văn đã được phổ biến rộng rãi bởi tòa đại sứ Mỹ ở tại Việt Nam, ở ngay trên cái website của tòa đại sứ, cả bằng tiếng Anh lẫn bản dịch chính thức bằng tiếng Việt. Thì chúng ta thấy rõ là trong cái bài diễn văn đó, ông Obama đã gắn liền hai cái vấn đề này với nhau. Như chúng ta thấy đầu cái bài diễn văn là ông đã đưa ra cái vấn đề Nam quốc sơn hà, Nam đế cư, mà có thể nói bất cứ người Việt Nam nào đã đi học ở trong trường là đều thuộc. Thì ông đã đưa ra cái đó là chứng tỏ rằng cái vấn đề Trung Quốc là vấn đề quan trọng. Cái thứ hai là trong bài diễn văn ông cũng nói rất rõ về các vấn đề nhân quyền và tự do cho người dân, mà theo ông thì là không có gì mà phải sợ hãi hết. Nó không gây bất ổn gì hết, mà trái lại chính có tự do thì người dân mới ổn định và mới có thể phát triển một cách tốt đẹp được. Ông chưa nói một điều mà có thể nói mọi người Việt đều biết, và có lẽ ông cũng muốn ngầm nói như vậy, là không có tự do thì không thể có cái khả năng và cái sức mạnh để chống lại cái sự bành trướng của Trung Quốc. Bởi vì nếu không có tự do và dân chủ thì không thể có sức mạnh của toàn dân. Mà không có sức mạnh toàn dân thì không thể nào chống được, bởi vì chính Đảng Cộng sản đang bị kẹt ở trong cái gọng kìm của Tổng thống Trung Cộng. Thành ra tôi muốn nhận xét một cách rất là nhanh là như vậy. Đó là cái ý nghĩa rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là cái ảnh hưởng của ông Obama. Khi ông ấy đi đến Việt Nam, ông đã đi ra ngoài đường phố, ông đã gặp những cái người dân, và đặc biệt là như chúng ta thấy là người dân còn đón ông hơn cả đón ông Clinton vào năm 2000. Bởi vì đây là một cái tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ. Nó cho thấy cái sức mạnh của cái nền dân chủ và cái sự tự do ở một quốc gia như nước Mỹ, và biểu lộ bởi một cái vị tổng thống da màu, và ông rất là bình dân. Ông đi ra ngoài đường phố, ông bắt tay và dân chúng hết sức là vui vẻ, đặc biệt là cái giới trẻ. Thành ra tôi nghĩ rằng cái ảnh hưởng của ông Obama trong cái chuyến đi này nó rất là sâu đậm ở trong quần chúng, đặc biệt là trong giới trẻ ở các thành thị lớn. Một điểm thứ ba nữa là tôi rất là quan tâm đến cái quan hệ của Mỹ Việt trong một cái giai đoạn này, nó đã đi sâu vào trong quần chúng và xã hội. Thí dụ như cái đoàn Peace Corps đã được Việt Nam chấp nhận để mà đến Việt Nam. Và như chúng ta biết rằng đoàn Peace Corps là một cái đoàn được thành lập bởi Tổng thống Kennedy trong cái thời kỳ chiến tranh lạnh để mà chống lại những cái sự phát triển, tuyên truyền của Cộng sản trong các nước kém phát triển hay là đang phát triển vào cái thời kỳ đó, vào cái thập niên 60, 70. Thì Việt Nam từ trước đến nay vẫn coi cái đoàn Peace Corps như là một cái đoàn có tính cách tình báo, có tính cách tình báo xâm nhập, phá hoại, vân vân. Nhưng mà bây giờ Việt Nam đã phải chấp nhận rất là lớn, và người Mỹ đã thành công trong cái việc đưa cái đoàn Peace Corps này về, mặc dù giai đoạn đầu chỉ là dạy tiếng Anh, nhưng mà sự hiện diện của họ đi khắp nơi ở nước Việt Nam, tôi nghĩ rằng nó sẽ là cái nối tiếp của cái ảnh hưởng của Obama ở trong quần chúng và trong giới trẻ. Đó là vài nhận xét đầu tiên của tôi.
Nhưng mà thưa anh, vấn đề đó là tình trạng nhân quyền ở tại Việt Nam có trở nên tốt hơn sau khi mà Tổng thống Obama đến thăm hay không? Hay là nói một cách khác đó là Cộng sản Việt Nam có giảm bớt cái sự đàn áp nhân quyền, nhất là đối với các nhà đấu tranh dân chủ, sau cái cuộc viếng thăm của Tổng thống Obama hay không thưa anh?
Một điều chúng ta có thể khẳng định ngay là với chủ nghĩa, với cái chế độ độc tài đảng trị Cộng sản, thì cho đến ngày phút cuối cùng trước khi họ sụp đổ, họ vẫn đàn áp. Và cái điều này không phải chỉ với Cộng sản, mà với bất cứ một chế độ độc tài đảng trị nào, đặc biệt là độc tài đảng trị. Tức là có nhiều cái chế độ độc tài nó không phải là đảng trị, nó có thể là quân phiệt, nó có thể là cái nhóm độc tài. Nhưng mà độc tài đảng trị, và đặc biệt là độc tài đảng trị Cộng sản, thì chúng ta không mơ hồ để mà nói rằng họ không đàn áp. Tuy nhiên, chúng ta phải chú ý tới cái hình thức đàn áp, và chúng ta phải chú ý tới những cái cửa, cánh cửa mà họ bắt buộc phải mở ra trong trước khi họ sụp đổ. Tôi nói sụp đổ, đây là cái chế độ nó sụp đổ, cái chế độ dân chủ nó ra đời, thì nó bắt buộc phải mở ra rất nhiều cánh cửa, là vì nhiều lý do, trong đó có chính là một trong lý do là sự tồn tại của chính Đảng Cộng sản, sự tồn tại của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản. Và cho tới giờ này trong quan hệ Mỹ-Việt thì chúng ta đã biết rõ rồi là Mỹ đã công nhận rằng chúng tôi không có lật đổ các ông, chúng tôi không có một cái âm mưu nào để mà gây bạo loạn, lật đổ các ông cả. Nhưng mà Mỹ cũng rất là rõ ràng rằng nhưng các ông vẫn phải nới ra để trả lại rất nhiều những quyền tự do cho người dân. Và trong bài diễn văn của Tổng thống Obama nói rất rõ những quyền tự do đó: tự do lập hội, tự do báo chí, tự do phát biểu ý kiến, tự do biểu tình. Đó là những điều mà Mỹ sẽ tiếp tục đòi hỏi, và không phải một mình Mỹ, cả thế giới. Và do đó thì tôi nghĩ rằng là tình trạng nhân quyền, nếu ta nhìn một cách tổng quan như vậy, thì chắc chắn phải được cải thiện. Nhưng mà chúng ta không mơ hồ rằng là sẽ có một cái nền tự do trong vòng vài năm tới ngay. Tuy nhiên cái tình hình nó sẽ phải đầy tới là họ phải càng ngày càng nới lỏng hơn, và càng ngày càng có những hình thức đàn áp bớt thô bạo hơn. Và do đó đấy là những cánh cửa mà những người đấu tranh đòi tự do nhân quyền ở trong nước có thể nhân đó mà mở rộng những cánh cửa ra. Mình phải chủ động, không có chờ đợi, không có cái hình thức xin cho. Và tôi nghĩ nếu ta nhìn như vậy, thì tôi nghĩ rằng tương lai trong những năm tới đây, trong cái quan hệ Việt-Mỹ càng ngày càng rất là chặt chẽ như vậy, trước cái âm mưu của Trung Quốc mà người Mỹ cũng thấy rất là rõ rồi, thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái cơ hội mà chúng ta có thể vận dụng được.
Vâng, như anh vừa mới nói đó, thế thì xem ra là sau cuộc viếng thăm của Tổng thống Obama thì để mà bảo vệ cái sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải tôn trọng nhân quyền và sẽ phải phải để cho Việt Nam trở thành một đất nước dân chủ, phải không anh?
Cái đó không hẳn là hẳn như vậy. Họ chỉ có thể nới rộng, mở rộng. Tôi có cái nhìn này cũng cách đây cả chục năm rồi, là cái tiến trình mà thay đổi ở Việt Nam đó, nó là một tiến trình có tính cách tiệm tiến, có ít nhất là 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là sự cởi mở, tự do về kinh tế. Thì cái giai đoạn đó nó đã đi tới, có thể nói là tới chót rồi, giai đoạn chót rồi. Với cái việc gia nhập TPP, với cái việc mở ra cái thị trường, cái khu vực kinh tế, thị trường kinh tế của ASEAN, và với cái việc ký kết với khối Âu Châu, tức là ba cái cánh cửa về kinh tế vừa mới ký kết xong. Và TPP là cái mới nhất và cái đặc biệt nhất, mà lát nữa nếu có thì giờ tôi sẽ đề cập đến một chút. Thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam đã có thể nói gần như đã gần xong về vấn đề kinh tế, về tự do kinh tế, có thể nói như coi như xong rồi. Mặc dù rằng không bao giờ có cái gì hoàn toàn hết, nhưng mà ít nhất là về cái giai đoạn đầu là giai đoạn về tự do hóa kinh tế. Nói một cách theo chuyên môn thì người ta gọi là trả lại cái quyền tự do kinh doanh cho người dân. Và chúng ta sẽ thấy là cái nền kinh tế tư nhân, nhất là trong cái TPP, kể cả là tư nhân nhỏ và cực nhỏ nữa, trong TPP có nói đến cái chữ gọi là cực nhỏ nữa, tức là cái nền kinh tế tư nhân nhỏ, vừa và cực nhỏ sẽ là được hết sức là nâng đỡ ở trong TPP, và cái kinh tế quốc doanh sẽ phải hạ xuống, giảm bớt đi và không còn đóng được cái vai trò chủ đạo. Thì tôi nghĩ rằng đó là cái giai đoạn của cái tự do hóa về kinh tế. Đến cái giai đoạn thứ hai là tự do hóa về những sinh hoạt của người dân ở trong xã hội, những cái sinh hoạt có tính cách như từ thiện, như y tế, như giáo dục, như rất nhiều vấn đề, mà nói chung là cái sự phát triển của xã hội dân sự. Thì đó là giai đoạn thứ hai trong cái tiến trình phát triển của Việt Nam hướng về phía dân chủ và tự do. Thì cái giai đoạn thứ hai này nó đã được phát triển được ít nhất là từ 10 năm nay rồi, và do đó chúng ta đang nhìn thấy cái sự ra đời của những cái xã hội dân sự đó, của những cái tổ chức dân sự do những anh em trẻ trong những lứa tuổi trên dưới 40 trong vòng 5-7 năm nay đã tích cực ra đời, và chúng ta thấy rất nhiều cái tổ chức như vậy đang hoạt động và không cần chờ đợi cái luật lập hội, cũng không cần chờ đợi sự cho phép của chính quyền. Thì đó là cái giai đoạn thứ hai trong cái nhìn của chúng tôi, và bây giờ đó thì nó đang sang cái giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ ba tức là giai đoạn phải thay đổi về thể chế chính trị. Hiện nay chúng ta thấy ở trong nước, ngay trên báo chí nhà nước thôi là đã nói đến vấn đề thay đổi hệ thống, thay đổi cơ cấu, thay đổi luật pháp, để làm gì? Để cho thích hợp với sự phát triển của kinh tế, để cho sự thích hợp với sự hội nhập của quốc tế, để cho thích hợp với cái sự phát triển chính của xã hội, của người dân Việt Nam. Bởi vì người dân đã ra khỏi cái tình trạng nghèo nàn, cùng cực của 20 năm trước, và bây giờ đang ở cái giai đoạn mà quốc tế cứ gọi là thu nhập trung bình thấp. Thì đó, nó đòi hỏi một cái cơ cấu chính trị xã hội mới, nó đòi hỏi một cái sự cởi mở hơn, tự do hơn, tạo ra những cái không gian mà trong cái từ chuyên môn người ta là không gian công cho người dân. Cái không gian đó là của người dân, của xã hội, không phải là của người cầm quyền. Thì cái không gian đó phải càng ngày càng mở rộng ra. Thì đó là cái giai đoạn thứ ba, và cái giai đoạn đó nó sẽ chấm dứt ở cuối cái giai đoạn đó, là cái sự thay đổi cái thể chế chính trị để cho nó chấp nhận một cái nền dân chủ, ở trong đó có những cái cuộc đấu tranh, những cái cuộc vận động, những cái tiếng nói đối lập về chính trị, kể cả những đảng phái chính trị đối lập. Thì chúng ta thấy rằng bây giờ hiện nay nó đã vào cái giai đoạn thứ ba rồi, nó đang vào rồi. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta nhìn như vậy thì rõ ràng là chỉ có một con đường và chỉ có một cái hướng đi tới thôi, là càng ngày càng phải tự do hơn cho người dân, và càng ngày chính quyền càng phải minh bạch hơn, chính quyền càng phải tôn trọng tiếng nói của người dân hơn, và chính quyền càng ngày càng phải chấp nhận những tiếng nói khác biệt và tiến tới đối lập. Tôi nghĩ rằng con đường đó là con đường bắt buộc. Còn nó lâu hay mau ở cái giai đoạn thứ ba này, tức là giai đoạn thay đổi thể chế chính trị, thì đó là tùy, đặc biệt là tùy cái sức đấu tranh của người dân Việt Nam. Mà chính trong bài diễn văn của ông Obama cũng nói rõ là chúng tôi không can thiệp vào trong nội bộ của quý vị được. Nó thay đổi như nào là do người dân của quý vị quyết định. Thì đó là một cái thông điệp rất là rõ. Và cái điều đó cũng nói rõ là Mỹ sẵn sàng ủng hộ những cái phong trào đòi đấu tranh tự cho tự do dân chủ một cách ôn hòa bất bạo động của người dân và do người dân, chứ không phải là như trước. Cái bài diễn văn của Obama nói rất là rõ về những quan điểm như vậy, khác hẳn với những cái bài diễn văn trước đây. Tôi nghĩ rằng đấy là những điểm mà tôi nghĩ chúng ta có thể rút ra được, và nó có thể là những cái giúp cho chúng ta cái hướng, đặc biệt những người đấu tranh trong 3 đến 5 năm tới.
Vâng, thưa giáo sư Đoàn Viết Thoạt, cái nhìn của giáo sư của anh đó, thì tôi thấy có vẻ rất là lạc quan, đang khi mà cái nhìn của tôi đó thì cũng có vẻ hơi bi quan. Nhất là khi mà thấy Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn gắn bó với Trung Quốc một cách hết sức là mật thiết. Nhất là trong cái vụ mà cá chết vừa rồi đó, thì tôi thấy rõ ràng là họ bao che cho cái công ty Phọc Gia mà do Trung Cộng, có thể nói là Trung Cộng đỡ đầu. Họ không có dám minh bạch hóa cái chuyện này, mặc dù là cái sự việc đó đó thì đối với người dân ở trong nước thì thấy nó đã quá rõ ràng rồi. Chính Phọc Gia đã tạo ra đã làm cho cái biển cũng như là cá bị đầu độc như vậy. Và xem ra họ khi mà họ vẫn đàn áp những cái cuộc biểu tình chấm đòi phải minh bạch hóa cái chuyện này đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là Cộng sản Việt Nam gắn bó với Trung Quốc và quyết tâm bảo vệ cái chế độ này. Thế cho nên nó là tôi cảm thấy rất là bi quan, đang khi mà anh thì anh nhìn một cách rất là lạc quan. Điều này nếu mà thực sự là như vậy thì thật là đáng mừng thưa anh.
Thực ra tôi đang phân tích cái tình trạng khách quan chứ không có lạc quan hay bi quan. Tôi muốn được chúng ta hãy nhìn cái bối cảnh khách quan, rồi từ cái bối cảnh khách quan đó chúng ta có một cái sách lược đấu tranh. Đó là cái tôi đang muốn nói, và tôi đã nói rất nhiều lần từ cả 10 năm nay. Tôi đã trình bày cái lộ trình thay đổi của Việt Nam làm 3 giai đoạn: giai đoạn kinh tế, giai đoạn xã hội, giai đoạn chính trị. Tôi hoàn toàn nhìn một cách khách quan cái diễn tiến khách quan của cái tình hình Việt Nam trong cái bối cảnh của khu vực Đông Nam Á, trong cái bối cảnh của cái sự xâm lấn và phát triển bành trướng của Trung Quốc xuống Biển Đông và xuống phía Nam, trong cái bối cảnh của Mỹ xoay trục để trở lại Biển Đông cũng như là trở lại Thái Bình Dương, trong cái bối cảnh của quan hệ Mỹ Việt Trung, trong cái bối cảnh như vậy đó, tôi muốn trình bày một cách khách quan để chúng ta nhìn ra. Chứ còn bây giờ về đấu tranh thì nó không có vấn đề lạc quan hay là bi quan. Vấn đề đấu tranh đó là rõ ràng như tôi nói lúc đầu, là cho đến bây giờ phút cuối cùng thì cái ban lãnh đạo Đảng Cộng sản cũng sẽ tiếp tục đàn áp. Tuy nhiên họ sẽ bị những sức ép để mà họ thay đổi cái cách đàn áp, chứ không bao giờ họ từ bỏ hết. Cộng sản không bao giờ từ bỏ nếu không có sức ép. Mà cái sức ép hiện nay nó là sức ép từ bên ngoài vào thì rất là mạnh, càng ngày càng rõ, càng ngày càng mạnh. Nhưng cái sức ép từ bên trong nó chưa đủ mạnh. Đó là cái điều mà khi mà ta đấu tranh thì ta phải nhìn rõ. Cái tình hình khách quan thì rất là thuận lợi cho cuộc đấu tranh. Nhưng mà cái việc đấu tranh nó có thành công hay không là ở cái chúng ta có tạo được cái sức ép ở bên trong hay không. Sức ép ở bên trong ở đây tức là sức ép của xã hội, của quân chúng ở từ dưới lên, và sức ép ở trong nội bộ của các ban lãnh đạo Đảng Cộng sản, sức ép ở trong nội bộ của cái Đảng Cộng sản. Bởi vì tất cả cái tình hình khách quan mà chúng ta vừa trình bày thì nó là một sức ép. Và cái sức ép đó nó làm cho, ở trong cái từ chuyên môn người ta gọi là khi mà ta phá một cái tòa nhà thì nó có hai cách phá. Một cái cách phá để nó nổ tung ra thì tiếng Anh gọi là explosion, tức là nổ bung hết ra cả xung quanh. Còn một cái cách phá thứ hai mà bây giờ người ta đã làm thường hay làm rồi là cách phá nó nổ từ trong nổ ra, implosion, implosion tức là nổ từ trong ra. Thì cái mà tất cả thế giới cũng như là cái sự vận động của tình hình nó đang tạo ra cái implosion cho Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là ngay ở Trung Quốc, mà nó đã xảy ra ở Liên Xô và ở Đông Âu. tức là nó là từ bên trong nó nổi ra. Thế thì nếu chúng ta nhìn như vậy đó, thì để cho bên trong nó nổi ra được thì nó phải có những sức ép, và tất cả là chúng ta tạo sức ép. Thì hiện nay có cái sức ép bên ngoài rồi, có sức ép quốc tế rồi, có sức ép của Mỹ rồi, nhưng mà quốc tế và Mỹ đó là nó vừa ép mà nó lại vừa tạo điều kiện để cho anh thay đổi. Nó vừa ép mà vừa tạo điều kiện để anh thay đổi. Anh càng thay đổi thì anh càng cảm thấy rằng không bị mất cái gì cả. Đó là cái lối của họ. Và như vậy nó mới tạo được cái implosion, tức là nổ từ trong. Thì nếu mà nó nổ bung là rối loạn, nó rối loạn thì rất là nguy hiểm. Đặc biệt là ở Việt Nam lúc này. Có thể nói là ở ngay Trung Quốc cũng thế. Bởi vì ngay cái hồi Liên Xô đó, họ tránh không cho rối loạn là tại vì sao? Là vì cái đầu đạn hạt nhân. Ở Trung Quốc bây giờ có ba, có cả ngàn cái đầu đạn hạt nhân. Nếu mà rối loạn, ai là người sẽ cầm cái nút bấm hạt nhân? Cũng như cái thời kỳ mà Gorbachev ở Liên Xô. Khi mà Liên Xô có biến động, người ta rất sợ là cái nút bấm hạt nhân nó nằm ở đâu, ai là người đang cầm nó. Bởi vì nó nổ một cái thì là thế chiến thứ ba, nguyên tử nổ ra. Thì bây giờ tình hình đối với Trung Quốc cũng giống như vậy. Cho nên họ tìm cách để làm sao cho nó nổ từ bên trong nổ ra thì nó sẽ không bị. Do đó không thể chấp nhận rối loạn và lật đổ, nhưng mà không có nghĩa là không tạo những điều kiện để cho nó phải thay đổi. Thì đấy là những cái nói nhìn rất là lớn. Bây giờ trở lại, như vậy cuộc đấu tranh ấy, là giữa sự cọ sát giữa quần chúng và những người cầm quyền. Cái sự cọ sát này hiện nay chính quyền vẫn mạnh hơn quần chúng, cho nên là chính quyền vẫn có thể thẳng tay đàn áp. Nhưng mà đến ngày cuối cùng chính quyền cũng vẫn thẳng tay đàn áp, nhưng lúc đó chính quyền sẽ rất là yếu đó. Và như vậy đó thì nó có thể tạo ra một cái sự nổ ra từ bên trong, tức là tạo ra một sự thay đổi. Đấy là cái gọi là cái scenario, tức là cái kịch bản mà người ta đang cố gắng tạo ra. Người ta ở đây tức là quốc tế, tức là Mỹ. Vậy thì chúng ta tức là những người đấu tranh, đặc biệt là người đấu tranh trong nước, còn chúng ta hải ngoại là hỗ trợ, thì ở trong nước phải tạo được một cái sức ép từ xã hội lên. Do đó chúng ta ở ngoài này phải hỗ trợ tối đa cho cái phong trào đấu tranh của dân chúng ở trong nước nó tiến mạnh ra được. Nhưng nó phải tiến mạnh ra một cách ôn hòa, bất bạo động thì nó mới thành công, và nó mới được sự hỗ trợ của quốc tế cũng như Mỹ. Đó, khi mà nói về chuyện đấu tranh thì chúng ta phải bàn đến chi tiết như vậy, chứ nó không có vấn đề lạc quan hay bi quan nữa. Đó, còn cái tình hình khách quan là nó như vậy, nó không có khác được nữa. Nó là một con đường bắt buộc. Chế độ cộng sản sẽ bị tiêu diệt toàn bộ trên toàn thế giới này. Bây giờ không còn thể nào có chấp nhận đồng chế độ cộng sản nữa. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, những cái nước như Trung Quốc phải thay đổi. Không có cái cách nào mà không thay đổi được hết. Đó, nhưng mà thay đổi bằng bùng nổ rối loạn hay thay đổi bằng một cái ôn hòa bất bạo động, đó là cái điều quan trọng. Và những cái nước như Trung Quốc không thể tồn tại được trên thế giới khi mà anh vẫn xâm chiếm những nước xung quanh, thí dụ như Tây Tạng, thí dụ như là Tân Cương, thí dụ như là áp lực Hồng Kông hay Đài Loan hay là xuống Biển Đông. Cái đó không hoàn toàn ngược với cái xu thế của thời đại hiện nay, là xu thế hòa bình, chung sống, ổn định và phát triển cùng với nhau. Đó. Và những nước lớn đều phải mở rộng ra liên bang hóa để cho các dân tộc của trong đó được quyền tự do chọn lựa. Và chúng ta sẽ không ngạc nhiên nếu Trung Quốc sẽ trong vòng 20 năm tới, 30 năm tới đi theo hướng đó, vì đó là con đường bắt buộc của thế giới. Thì khi trình bày như vậy không có nghĩa là lạc quan, đó chỉ là trình bày cái bức tranh của thế giới mà nó đang tiến tới thôi. Đó là để tôi xin là có ý kiến như vậy.
Vâng, nếu mà Trung Quốc cũng sẽ bị một cái vụ implosion để mà Trung Quốc cũng sẽ phải biến đổi, thì đất nước Việt Nam của chúng ta mới khá lên được, và Đảng Cộng sản Việt Nam có lẽ sẽ không còn cái chỗ dựa để mà nó tồn tại nữa. Vâng, thưa anh, cái cuộc viếng thăm của Tổng thống Obama đó, nó có ảnh hưởng như thế nào đối với cái tình hình ngoại giao, đối với cái sự gắn bó giữa Việt Nam với Trung Quốc, nó có làm cho Cộng sản Việt Nam xích lại gần với Hoa Kỳ và xa Trung Cộng hơn được một chút nào hay không, thưa anh?
Tôi nghĩ rằng chắc chắn như vậy. Cái điều khó ở đây không phải là Việt Nam, mà khó là với Hoa Kỳ thôi. Tức là Hoa Kỳ phải làm sao để tạo điều kiện cho Hà Nội tách dần ra khỏi Bắc Kinh, mà lại không gây ra những quan hệ với Bắc Kinh. Bởi vì nếu mà gây chấn động quá nhanh, quá sớm, quá mạnh thì có thể bùng nổ một cái cuộc chiến tranh ở tại Biển Đông. mà đó là điều mà Hoa Kỳ không muốn, hay là ít nhất là không muốn chủ động tạo ra. Mặc dù rằng về phương diện quân sự thì Hoa Kỳ không có gì phải sợ cái lực lượng hải quân của Trung Quốc hết, nhưng mà như chúng ta thấy đó, là trong suốt thời gian sau đại dịch thế chiến đến giờ, Hoa Kỳ gần như không muốn đụng độ với những cái nước lớn nào cả, trừ cái cuộc chiến tranh, hai cái cuộc chiến tranh ở Hàn Quốc và Việt Nam. Sau đó Hoa Kỳ sẽ sẵn sàng chiến tranh ở những cái khu vực mà có thể nói là không có nguy hiểm về mặt nguyên tử. Thí dụ như ở Trung Đông, chúng ta thấy quân đội Hoa Kỳ tới Iraq, tới Afghanistan, những nơi đó là nơi không có đầu đạn hạt nhân, và do đó không sợ có nổ ra một cuộc chiến tranh nguyên tử. Nếu với một cuộc chiến tranh cổ điển bình thường thì Hoa Kỳ không có sợ bất cứ một lực lượng quân sự nào. Nhưng mà nếu nổ ra một cuộc chiến tranh mà đối với cái kẻ đối phương mà có đầu đạn hạt nhân thì cái điều đó là cái điều rất là nguy hiểm. Bởi vì không phải là cái vấn đề hạt nhân, nó không phải là nó chỉ cần một quả bom thôi là nó cũng có thể gây ra rất nhiều tác hại kinh khủng. Do đó đối với Trung Quốc ấy, thì tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ phải tìm cái cách để mà tạo ra những cái áp lực để cho Trung Quốc thấy rõ rằng anh thay đổi thì có lợi cho anh, chứ còn anh không thay đổi, anh cứ tiếp tục cái khuynh hướng bành trướng như này thì bất lợi cho anh. Và cái cách mà Hoa Kỳ đang làm á, mà tôi nhìn á, thì tôi thấy là thiết lập một cái vòng đai từ trên phía Bắc là Nhật Bản, xuống đến phía Nam là Philippines, Đông Nam Á, rồi sang đến phía Tây là Ấn Độ. Đó cái vòng đai đó là cái vòng đai có thể nói là khóa hay là chặn hay là cản, ngăn cản, tạo ra những cái đe dọa, hay là nói cách khác một cái cảnh báo cho Trung Quốc, để Trung Quốc không thể nào mà có thể tự tung hoành được. Tôi nghĩ rằng đấy là cái mục tiêu hiện nay của Trung Quốc, của Hoa Kỳ. Và trong cái mục tiêu đó thì Hoa Kỳ muốn có thêm Việt Nam, và đặc biệt là Việt Nam, bởi vì Việt Nam đang là cái mũi, có thể nói mũi đầu, tiền phong, tiền tuyến đối với cái sức bành trướng của Trung Quốc xuống Biển Đông. Việt Nam và Philippines là hai cái đầu tiên. Và nếu chúng ta nhìn ở trên cái hướng đó thì chúng ta sẽ chú ý tới những cái phản ứng của những cái nước còn lại ở Đông Nam Á mà hiện nay càng ngày càng kết chặt lại với nhau và đi vào trong cái vòng đai này. Gần đây nhất thì chúng ta thấy Malaysia, Indonesia, Singapore, những cái quốc gia có thể nói là rất là ổn định, rất là mạnh, đang kết lại với nhau để mà làm cho cái vòng đai áp lực đối với Trung Quốc này nó càng ngày càng mạnh lại. Thì tôi nghĩ đấy là cái sách lược hiện nay của Hoa Kỳ. Và trong cái sách lược đó thì Hoa Kỳ mở một con đường cho Việt Nam, để Việt Nam nếu muốn thì có thể tham gia vào cái này mà không đến nỗi phải hoàn toàn đối nghịch như là kẻ thù đối với Trung Quốc. Không, chính Hoa Kỳ chưa phải là muốn Trung Quốc là kẻ thù, nhưng mà ít nhất là muốn Trung Quốc hiểu rằng nếu Trung Quốc tiếp tục những cái đường hướng như vậy thì Trung Quốc sẽ không có lợi và không thể phát triển được, là bởi vì không có cái nước nào ủng hộ Trung Quốc. Thì tôi nghĩ rằng trong cái bối cảnh như vậy thì cái quan hệ Việt Mỹ nó sẽ đi theo cái hướng như vậy. Và chúng ta phải hiểu rằng sau cái hội nghị Thành Đô đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ nếu chúng ta nhìn một cách khách quan thì họ có thể hiểu hơn chúng ta, tức là những người của Việt Nam Cộng hòa đó, của miền Nam đó, về cái thâm độc của Trung Quốc. Họ hiểu hơn chúng ta bởi vì họ đã sinh hoạt với Trung Cộng từ lúc thành lập Đảng Cộng sản cho đến khi bị Trung Quốc đánh ở 6 tỉnh miền Bắc, và chính đánh ở Biển Đông và đã chiếm Hoàng Sa và cũng như chiếm một số đảo ở Trường Sa. Thành ra có thể nói là những người cộng sản họ phải hiểu rõ cái Trung Cộng hơn chúng ta nữa. Cho nên tôi không tin rằng là họ không hiểu rằng là phải tìm cách để tách ra. Tuy nhiên để tách ra không phải là đơn giản. Sau khi mà anh đã ký cái Thành Đô, bây giờ anh muốn tách ra thì cả một cái quá trình rất nguy hiểm nữa. Nguy hiểm ở cái chỗ là nó đã gài người vào trong tất cả các hệ thống an ninh của anh, nó đã gài người vào trong cả quân đội của anh, nó đã đưa người xâm nhập vào nhiều nơi ở đất nước rồi, nó đã xâm chiếm ở ngoài Biển Đông rồi, nó đã áp lực anh ở trên cái biên giới rồi, tất cả những cái đó. Bây giờ anh muốn gỡ ra đó không phải đơn giản. đấy là chưa nói về mặt kinh tế thương mại, gian nhập cái hàng Trung Quốc, biên giới gần như mở, thành ra phải tìm một cái cách. Thế thì nếu chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta sẽ thấy Hoa Kỳ đang mở những cánh cửa để giúp cho Việt Nam thoát dần Trung Quốc. Ở Việt Nam ở đây là nói chung là cả quốc gia Việt Nam đấy, chứ không phải riêng cái ban lãnh đạo. Bởi vì cả người dân bây giờ đang bị xâm nhập bởi Trung Quốc, cá chết, có thể nói là rất là nguy hiểm. Cả một cái mấy chục triệu người không biết có còn ăn cái gì được không, đọc cũng không, nguy hiểm vô cùng. Thì cái TPP là một trong cánh cửa, mà chính là những người như Tổng thống Obama, những người muốn mở cái cánh cửa đó, thì ngay ở trong nước Mỹ cũng đang bị chống đối. Là tại sao? Vì cái TPP mở cửa ra cho những cái quốc gia như Việt Nam, trong khi đó có thể thiệt hại một phần nào đó cho chính nước Mỹ nữa. Là bởi vì anh phải hy sinh một số những cái để mà anh mở ra để mà anh giúp những cái nước kia nó thoát ra. Đó là cái đường lối của những người như ông Obama. Thì ngay trong cái đảng Dân Chủ hiện nay, trong cái cuộc bầu cử tổng thống hiện nay, cũng đang có những sự tranh cãi rằng là cái TPP có lẽ phải sửa lại nữa để mà bảo vệ cái quyền lợi nước Mỹ, là bởi vì nước Mỹ đã quá mở ra. Đó. Nhưng mà những cái cánh cửa mở như vậy là những cái mà cái chính sách của Mỹ đang tìm cách để mà giúp cho chính Việt Nam thoát dần ra khỏi cái áp lực của Trung Quốc, vì cái đó có lợi cho cái quyền lợi về chiến lược, về sách lược của Hoa Kỳ tại cái khu vực đó. Thì cái TPP là một trong những cánh cửa đó. Và quý vị, tôi đề nghị quý vị nên nghiên cứu cái TPP một cách kỹ một chút để cho thấy cái cánh cửa mở ra đó. Thí dụ, tôi chỉ nói một thí dụ thôi trong cái TPP thôi. Tức là trong cái TPP nó nói rằng là nó có một cái nguyên tắc, nó gọi là nguyên tắc xuất xứ của những cái hàng mà 12 nước ở trong cái TPP sản xuất ra và bán ở trong 12 nước. Thì cái xuất xứ của cái hàng đó phải nằm trong 12 nước. Thì tôi nói thí dụ như là xuất xứ ở đây tức là nguyên vật liệu đó. Thí dụ bây giờ đó, làm hàng may mặc thì nguyên vật liệu hiện nay là 90% là nhập khẩu từ Trung Quốc. Nhưng mà trong cái TPP nói rằng là cái nguyên vật liệu để sản xuất hàng, trong đó nhất là hàng may mặc, phải là ở trong 12 nước, chứ anh không được lấy ở ngoài 12 nước. Như vậy thì thí dụ trong trường hợp Việt Nam, nếu không sản xuất ra được nguyên vật liệu thì 11 nước còn lại sẽ giúp để Việt Nam có thể sản xuất ra được nguyên vật liệu, hoặc là xuất khẩu cái nguyên vật liệu đó sang cho Việt Nam để Việt Nam sản xuất. Đó là một cách để giúp cho Việt Nam thoát ra khỏi cái chi phối của Trung Quốc và nhiều khía cạnh khác ở trong cái TPP. Mà nếu có dịp thì xin quý vị nghiên cứu rất kỹ. Hiện nay cái TPP đã có văn bản phổ biến rất rộng rãi rồi, và có thể tới cái cuối năm nay đầu xuân năm Việt Nam là sẽ rất là thông qua rồi. Nhưng mà cái Quốc hội Mỹ sẽ có rất nhiều bàn luật, và tôi tin rằng nó cũng sẽ được thông qua vào khoảng cuối sang năm, và đó là một cánh cửa rất là lớn để giúp Việt Nam thoát Trung.
Vâng, thưa giáo sư Đoàn Viết Hoạt, cái vừa rồi thì giáo sư anh có đề nghị là chúng ta hãy nghiên cứu về cái bản văn của TPP. Thì hiện giờ thì có lẽ người dân ở Hoa Kỳ này, người dân Việt ở Hoa Kỳ này đó, thì có lẽ không có nhiều điều kiện, nhất là để mà nghiên cứu về cái bản văn đó. Một phần là vì không có thì giờ, cái thứ hai đó là phải đọc bằng tiếng Anh thì nó cũng có nhiều cái giới hạn. Nếu được thì xin anh có thể nói chuyện về vấn đề TPP trong một cái buổi nói chuyện khác được không anh?
Vâng, được chứ ạ. Hiện nay chúng tôi đang có một cái cuộc hội luận TPP online mở ra cho khoảng gần 20 người, trong đó có hơn một nửa là những anh em hoạt động ở trong nước. Đã 3 tháng nay chúng tôi hàng tuần chúng tôi hội luận về TPP để có một số chuyên viên, những nhà kinh tế, những nhà luật pháp, thí dụ như giáo sư Tạ Văn Tài ở Boston, như là nhà kinh tế gia Đinh Xuân Quân, chuyên viên kinh tế của Liên Hợp Quốc và của Mỹ tại Cali, vân vân. Họ đọc cái TPP và giải thích cái TPP để mà cho anh em, chúng tôi đang chuẩn bị cho anh em ở trong nước hiểu được cái TPP và chuẩn bị để vận dụng cái TPP để mà thúc đẩy cái tiến trình thay đổi Việt Nam theo cái hướng tự do hóa và dân chủ hóa và thoát Trung. tách ra khỏi đường Trung Quốc. Thì chúng tôi đã làm cái việc này 4-5 tháng nay, một cái buổi hội luận công khai ở tại Cali vào tháng 4 năm nay. Và từ đó đến nay thì chúng tôi có cái hội luận online. Chúng tôi sẵn sàng, nếu mà đài và anh Kết muốn thì tôi sẽ mời thêm một hai vị nữa cùng tham gia một cái hội luận trong vòng một tiếng đồng hồ để mà giới thiệu cái TPP. Và nếu cần thì sau đó có thể có thêm một vài buổi về chi tiết hơn. Chúng tôi sẵn sàng.
Dạ vâng. Cảm ơn giáo sư Đặng Viết Phạm đã sẵn sàng nhận lời nói về một cái kiến thức rất là cần thiết cho cái vấn đề thay đổi tại Việt Nam. Vâng, thì giờ dành cho cái cuộc hội luận ngày hôm nay đã hết rồi. Cảm ơn giáo sư Đoàn Viết Hoạt rất là nhiều. Và trước khi kết thúc từ giã thì xin chúc giáo sư luôn an vui mạnh khỏe, và cũng xin kính chúc quý thính giả một ngày thật là tươi đẹp. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cái cuộc hội luận của chúng tôi. Xin kính chào.